นามมาโมหังปังสุอาทัตนากามในยานังมทันนากามวะนัยยานัมมวะปะนะบมสุอาทัตนากาม
Kính bạch trên quý thầy.Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần quy sơn cảnh sách. Thì trong cái phần chánh văn, tổ dạy, cố chi tam giới, hình phạt quanh bạn sát nhân, nỗ lực cần tu, mạc không quá nhật. Nghĩa là nên biết ba cõi hình phạt trói buộc hại người, gắng sức lo tu, chớ luống qua ngày tháng.Thì đây quý thầy thấy rằng tổ cũng tha thiết dạy mình á, là nên biết ba cõi hình phạt trói buộc hại người. Thì đây quý thầy học qua cái phần pháp số biết rồi, ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó. Có nghĩa là trong cái ba cái cõi này là cái cõi luân hồi sanh tử á, thì tổ dạy chúng ta phải ráng cố gắng hạ thủ công phu để vượt qua.Chứ đừng có luống qua ngày tháng. Thì ở trong thiền thoại có ghi lại một câu chuyện như thế này. Thì quý thầy biết là tổ U Ba Cúc Đa đó là tổ thứ mấy? Tổ U Ba Cúc Đa, tổ thứ mấy trong sử ba ba vị tổ đó? À, tổ thứ tư. À, mà trong sử liệu có ghi lại á, tổ U Ba Cúc Đa còn gọi là vô tướng hảo Phật. Ngài có năng lực lớn, tức là có thần thông đó. Thì trong cái pháp hội của Ngài...thì đệ tử rất là đông, nhưng mà ngài có một người đệ tử là chẳng hạn như á, hôm nào mà ngồi thiền á, thì cái người đệ tử này hay trốn làm gì? À, trốn là ngủ, không có chịu ngồi thiền. Thì một hôm cái vị đệ tử này vào rừng, tức là ngày xưa á, là các ngài tu trong hang núi hang động, cho nên cái người đệ tử này tìm một cái hang thật là kín đáo để tọ thiền, nhưng mà để mà ngủ cho ngon giấcDối với thầy qua cặp mắt của tổ, tổ có thần thông năng lực lớn mà. Còn mình thì sao? Nhiều khi quý thầy thấy rằng trong cái pháp hội của mình á, có những lúc quý thầy thấy chẳng hạn như hòa thượng, ngày xưa chúng tôi ở hòa thượng, thầy chủ trì ở đây, ngày xưa thầy làm quán chúng thầy rất là khó. Mà chính cái điều khó đó có những người không hiểu á, thì có những lúc chúng ta quán trách thầy. Nhưng mà sau này chúng ta đi ra làm Phật sựmà được giới định tuệ, được đầy đủ cái năng lực chuyển hóa người khác á, thì ngược lại mình cảm ơn hòa thượng, cảm ơn thầy ở đây. Còn có những người nào á, chẳng hạn như thấy mình ngủ á, thôi cho ngủ luôn, mình tưởng rằng thương mình, nhưng mà không ngờ theo cái tinh thần của nhà thiền hay theo cái tinh thần của giới lực á, là người đó đang giết mình. Mà thường thường ta ở đời ta nói là giết bằng gì nhớ không? Hả? Giết mà giết bằng cây gươm mà bọc nhung á.Họ không có khuyến khích mình, họ không có gì chỉ bày cho mình, nhưng mà mình ngủ thì để mặc cho mình ngủ, nhưng mà thật ra đang giết mình, quý thầy thấy rất là rõ. Đó cho nên là sau khi mà tổ U Ba Cúc Đa thấy cái vị đệ tử này hay là chuyên ngủ đó, tức là không chịu ngồi thiền, mình ở đây thì chẳng hạn như lên ngồi thiền, mình hôn trầm không nói gì, nhưng mà người đệ tử này hay chuyên trốn đi ngủ, đó, thì bữa nay cái vị đệ tử này đang ngồi thiền á,thì tổ mới hóa hình ra một con dạ sô rất là lớn. Sau khi mà người đệ tử này đang thiêm thiếp ngủ vậy thì tự nhiên mở mắt ra thấy cái con quỷ dạ sô rồi đó, thì hoảng hồn ba chân bốn cẳng chạy về, rồi mới gõ cửa tổ, mới thưa, mới bạch thầy, hôm nay con vào rừng con ngồi thiền thì thấy một con quỷ dạ sô rất là lớn, rất là sợ. Thì tổ nói hiện bây giờ nè, trong giờ phút thực tại này nè, trong tâm ông thấy như thế nào, có hoảng hốt hoảng sợ hay không? Thì cái người đệ tử này nói thì sau khi mà chứng kiến thấy được hình ảnh con quỷ dạ xô thật rồi đó thì rất là sợ. Thì lúc này sẵn dịp này tổ mới khai thị á, cái đó nó không có đáng sợ, mà chính cái gì đáng sợ, luân hồi trong ba cõi mới là đáng sợ. Nó giết ông, không những nó giết cái đời này của ông mà vô lượng kiếp, nếu ông không chứng đạt được thánh quả thì ông mãi mãi luân hồi trong ba cõi, bị gì, bị trói buộc, bị hại mình. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là ma quỷ đến mức độ mà trong những cái bộ kinh A Hàm đó, Đức Phật khẳng định rằng ma vương chúng ta cũng không có sợ, nhưng mà sợ nhất là ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nó trói buộc mình. Thành ra ở đây chúng ta công phu, chúng ta tu tập để chúng ta chuyển hóa ba cõi. Đó, cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ ghi lại là một thở nọ, Thế Tôn trụ ở Vương Xá Trúc Lâm. Lúc bấy giờ có 30 thầy tỳ kheo xứ Hoa Hoa, tất cả sống ở rừng, đi khất thực, mang y phóng tảo, chỉ dùng ba y và đang còn kiết sử, tức là những cái phiền não trói buộc đó. Tất cả cùng đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ xong rồi, ngồi xuống một bên. Lúc này Thế Tôn suy nghĩ, 30 thầy tỳ kheo này, tất cả sống ở rừng, đi khất thực, mang y phóng tảo và đang còn kiết sử. Vậy ta hãy thuyết pháp như thế nào để ngay tại chỗ này tâm của họ đều được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Có nghĩa là một hôm Đức Phật đến cái khu rừng này thì thấy 30 thầy tỳ kheo đến rồi đảnh lễ Đức Thế Tôn, và sau khi Đức Thế Tôn có năng lực thấy được tâm của các vị này vẫn còn kiết sử, mà còn kiết sử tức là còn luân hồi sanh tử. Mà còn luân hồi sanh tử tức là cái khổ nạn lớn vào cái thời mà Đức Phật ra đời đó. Nếu mà ai còn kiết sử chưa đoạn các lậu hoặc, tức là còn luân hồi sanh tử. Cho nên các vị A-la-hán sau khi mà đoạn tận các lậu hoặc rồi thì các ngài nói sao? Hả? Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc làm đã làm xong, không còn tới lui cái cõi này nữa. Tức là các ngài vượt thoát ba cõi, ta rảnh rồi đó. Thì lúc này Thế Tôn mới gọi các thầy tỳ kheo nói như sau: vô thỉ là luân hồi, này này các tỷ kheo, khởi điểm không thể nêu rõ, đối với chúng sanh lưu chuyển luân hồi, bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Có nghĩa là sở dĩ chúng ta luân hồi trong ba cõi, lưu chuyển trong sanh tử á, là bị vô minh, bị tham ái trói buộc. Quý thầy mà có đủ duyên á, chúng ta đọc qua những cái bộ kinh A Hàm, Đức Phật thấy sở dĩ chúng ta bị mà luân hồi sanh tử không thể nhập vào cảnh giới niết bàn á, là do cái gì biết không? Tức là do tham ái trong gì hết á. Mà cái tham này ngăn chặn bước tiến vào con đường niết bàn. Không phải là mình tham tiền mới gọi là tham, mà tham ăn, tham ngủ, nói chung tất cả cái tham đều nó trói buộc mình hết. Chỉ cần nhìn người đó còn cái tham liếng ở cái cõi này không, cõi dục này không, là biết mình chưa giải thoát, chứ khỏi cần quý thầy nói ai hết á. Tự chúng ta kiểm soát lại mình, cho nên phương pháp thiền là luôn luôn phản quan lại chính mình có lý do. Tức là luôn luôn phản quan lại chính mình còn cái tham ái cái gì hay không. Nếu chúng ta còn tham ái, thì chúng ta tìm cách phương pháp nào đó để chuyển hóa. Đó, các ngươi nghĩ thế nào này các tỷ kheo? Cái nào là nhiều hơn dòng máu tuôn chảy do bị thương tích khi các ngươi lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, hay là nước trong bốn biển lớn? Các tỳ kheo bạch rằng, cái này là nhiều hơn bạch Thế Tôn, tức là dòng máu tuôn chảy do bị thương tích khi chúng con lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này, không phải là nước trong bốn biển lớn. Có nghĩa là các thầy tỳ kheo xác chứng rằng, cái dòng máu tuôn chảy do bị thương tích đó, nhiều hơn nước trong bốn biển. Như vậy quý thầy nghiệm lại cái cuộc đời của mình trong cái vòng luân hồi sanh tử thì nó chảy dài luôn. Những bộ kinh mà Đức Phật thường nói á, nếu mà cái xương mà chúng ta còn lại đó nó không có bị hủy diệt á, thì chất thành cao như núi Tu Di. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là chúng ta luân hồi rất là dài. Rồi Phật bảo lành thay, này các tỷ kheo, ngươi đã hiểu pháp ta dạy như vậy. Lại nữa này các tỳ kheo, dòng máu tuôn chảy do bị thương tích khi các ngươi sanh làm bò, làm trâu, làm heo, làm dơi, làm gà, làm chó là nhiều hay nước trong bốn biển lớn? Có nghĩa là trong vô cùng vô tận chúng ta luân hồi sanh tử á, Có những lúc chúng ta làm bò, rồi làm trâu, làm heo, làm dơi, làm gà, làm chó, trải qua rất là nhiều. Máu chúng ta chảy nhiều hơn nước trong bốn biển lớn. Thì trong thiền thoại quý thầy có ghi, có coi rồi đó, có một vị thánh tăng tên là Đạt Ma Mật Đa đó, ngài là cởi lại là 500 đời làm thân chó mà chỉ có 2 lần được no đủ. Lần thứ nhất thì thấy một người ói mửa bên đường thì ngài được một bữa ăn no. Lần thứ hai á thì ngài được một bữa ăn no bị mất mạng, tức là ăn ở trong cái nồi rồi sau khi mà no quá rút cái đầu ra được thì người chủ về chặt cái đầu ngài. Cho nên sau khi mà chứng kiến được cái tiền kiếp của ngài rồi đó thì ngài nói ngày hôm nay á dầu cho ngài chặt tay chặt chân làm củi đốt cho tăng chúng ngài cũng vui. Cho nên mình thấy được rằng mình được cái túc duyên xuất gia học Phật pháp rồi mình làm công quả đó, chẳng hạn như chẻ củi rồi đi hành đường làm lao tác cho chúng là cái phước đức của mình, nó không phải chuyện đơn thuần. Nhiều khi mình thấy là những cái công việc đó nó không có là cái gì, nhưng đó là mình kết duyên với đại chúng. Chứ còn mà đại chúng đang làm mình đắp mà mình ngủ thì cái phước mình tổn, mà mình không được kết duyên với đại chúng. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó. Mình được cái phúc duyên là mình ở trong tùng lâm, mà trong tùng lâm này ai cũng chuyên sâu con đường tu hành. Chứ còn mình ở cái chùa khác thì 1-2 người thôi. Ngày xưa chúng tôi ở cái chùa của chúng tôi chẳng hạn như 5 người là hết, 5 người là thấy đông rồi. Ít khi nào mà chúng tôi đi vào một cái môi trường mà đông người như thế. Chẳng hạn như sau này chúng tôi vào thường chiếu thì thấy rất là đông, 100 người. Rồi bây giờ hiện bây giờ là chẳng hạn như 200 người, 300 người. Mình ở đây cũng gần 100. Mà 100 người này là chuyên tu, chuyên về công phu. Mà mình kết duyên những cái vị này rất là tốt. Đó, cho nên sau khi mà chứng kiến được cái tiền kiếp của ngài á, thì tuy là một vị hòa thượng, là một vị viện trưởng cái ngôi thiền viện đó, nhưng mà ngài vẫn xuống chụm lò nấu cơm cho đại chúng. Thì các vị tăng nói là ngài đã là chứng đắc thiền định rất là thâm diệu, có năng lực thần thông, mà tại sao ngài lại nấu cơm cho tăng chúng? Thì ngài mới cởi ra là do ngài thấy được 500 đời làm thân chó. Rồi ngài nói giả sử bây giờ đó, dẫu cho chặt 2 cánh tay của ngài lấy thân làm củi đốt cũng ngài cũng vui. Quý thầy thấy em có nghĩa là mình làm bò, làm trâu, làm heo, làm dơi, gà, chó, trải qua rất là nhiều, nhiều hơn nước trong bốn biển đó. Bạch Thế Tôn, dòng máu tuôn chảy do bị thương tích khi chúng con làm trâu, bò, heo, dơi nhiều hơn là nước trong bốn biển lớn. Phật bảo: này các tỷ kheo, như vậy là vừa đủ để được giải thoát đối với tất cả các hành. Và trong khi lời dạy này được tuyên bố đối với 30 vị tỳ kheo xứ Pha Hoa, tâm các vị ấy giải thoát các lậu hoặc, không còn chấp thủ, tức là chứng quả vị A-la-hán. Cho nên mình nếu mà có đủ túc duyên, mình phát nguyện lớn, ra đời được gặp Phật, chỉ cần một bài pháp ngắn thôi, thì tâm của mình sao dứt các lậu hoặc, đoạn tận các lậu hoặc, chứng quả vị A-la-hán. Thấy được những cái tiến trình của luân hồi sanh tử đó thì tâm mình hết chấp thủ, tức là đạt đến con đường vô ngã. Quý thầy thấy rất là rõ. Cho nên ở đây quý thầy thấy rằng những cái bộ kinh, chẳng hạn như kinh A Hàm, những cái bộ kinh Nikaya vào cái thời gọi là nguyên thủy á, thì cũng Phật cũng khuyến khích chúng ta làm gì? Vượt thoát ba cõi. Rồi đến qua cái phần kinh Đại Thừa Phương Đẳng. Quý thầy nhớ kinh nào không? Kinh Đại Thừa Phương Đẳng. Đức Phật cũng khuyến khích cho mình, rồi chỉ dạy cho mình trong kinh. Kinh nào nhớ không Đức Chí? Kinh Đại Thừa Phương Đẳng, đó là kinh Pháp Hoa mình thường học á, là gì? Tam giới vô an, du như quả trạch. Có nghĩa là ba cõi không có an ổn, giống như nhà lửa. Phẩm gì? Phẩm gì mà Đức Phật mà cho ba xe đó? Hả? Nhớ không? Nhớ phẩm gì không? Đức Phật nói là thấy những cái người con ở trong cái nhà lửa, lửa nhà chơi vui vậy mà lửa cháy phừng phực, kèo cột nó sắp đổ, mà kêu thì không chịu ra, giống như mình không? Mà quý thầy thấy á, ba cõi này á, làm sao như thế nào đó trong giờ phút thực tại này chúng ta vượt thoát ba cõi. Đó là cái điều mà các thiền sinh chúng ta đang thực tập. Giờ mình muốn làm sao vượt qua ba cõi. Như vậy ba cõi nó nằm ở đâu? Ai biết không? Ba cõi nằm ở đâu để mình vượt thoát ra? Đó, cho nên trong mà tu tâm quyết của thiền sư Phổ Chiếu dạy rất là rõ. Ba cõi nhiệt não như trong nhà lửa, chúng sanh an nhẫn đắm mình trong đó để chịu khổ dài. Có nghĩa là ở đây á, trong quyển Tu Tâm Viết Thiền Sư Phổ Chiếu dạy rất là rõ là ba cõi nhiệt não như trong nhà lửa nóng bức, lửa tham, sân si, lửa hận thù, lửa ảo vọng luôn luôn thiêu đốt mình. Có những lúc chúng ta xuống nhà bếp hành đường chị Nhật mà huynh đệ làm không vừa ý cái mình không vui, tức là bị gì? Lửa phiền não đốt. Ở đây quý thầy học chữ Hán chưa? Chữ phiền là bên tay trái nó là bộ gì? Bộ quả, đúng không? Bên tay phải là chữ gì? Chữ hiệt là cái đầu. Có nghĩa là lửa mà nó đốt lên đầu là phiền não thôi. Chứ học chữ Hán hay lắm quý thầy, ráng học chữ Hán, thầy phó vậy thầy dạy á, ráng học chữ Hán mà chữ Hán nó tượng hình, nó tiêu biểu rất là hay. Có nghĩa là mình xuống, mình làm chị Nhật hành đường hay là mình làm lau tát mà có những lúc chúng ta không vui, đó là chúng ta đang ở trong nhà lửa, bị những ngọn lửa tham dục, lửa hận thù, lửa si mê đang thiêu đốt mình. Thì đây á, là Thiền Sư Phổ Chiếu nói là chúng ta vẫn vui vẻ, vẫn an nhẫn, đắm mình trong đó để mà chịu những cái khổ lâu dài. Thì Ngài dạy tiếp, muốn khỏi luân hồi không đâu bằng cầu Phật, nếu muốn cầu Phật, Phật tức là tâm. Như vậy cái con đường mà hé mở cho mình thấy á, là muốn vượt thoát ba cõi này không đâu là chúng ta cầu Phật, mà Phật ở đâu? Phật tức là tâm. Đây là chỉ thẳng vào cái con đường công phu mà quý thầy nhớ lại một lần sau khi mà buồn khổ về những cái gia tộc gia đình mình, thì ai đi vào rừng tìm Phật? Thầy nhớ không? Ai đi vào rừng tìm Phật? Vua Trần Thái Tông, đúng không? Sau khi mà chứng kiến được cái cảnh gia đình mình nó không được hạnh phúc, không được an ổn, một vị vua mà thấy được như thế, Ngài chút bỏ hết, rồi Ngài viết lên núi Yên Tử để tìm Phật. Thì sau khi mà lên núi Yên Tử rồi, thì gặp quốc sư Phù Quân, thì quốc sư Phù Quân mới hỏi là bệ hạ vào trong núi để làm cái gì? Thì vua khẳng định rằng vào trong núi để tìm Phật. Thì lúc này quốc sư mới khai thị là trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm bệ hạ, tâm lặng mà biết đó chính là Phật. Cái tâm này mình đừng có tưởng ở tâm vọng tưởng, cái tâm lăng xăng, mà chính cái tâm lặng mà rõ biết, suốt biết hết, đó chính là Phật. Có những lúc chúng ta vào trong thất chúng ta yên ổn, lắng thần, nhưng mà suốt biết hết tất cả. Mà sau khi chứng nghiệm về con đường này, về pháp này, chúng ta mới biết rằng lời của tiên đức không có hư dối. Còn ở mình ngồi thiền ở đây thì có những lúc một sát na thôi, nó không có được mà miên viễn như ở trong thất. Có những trong thất thì nó kéo dài hơn một chút xíu, mà kéo dài ra như thế rồi thì chúng ta mới tin được rằng Phật tổ nói không có hai, trong núi thì vốn không có Phật, mà Phật chính ở trong tâm mình. Đó, Thiền Sư Lâm Tế dạy, đại đức ba cõi không an giống như nhà lửa, đây chẳng phải là chỗ ở dừng lâu. Quỷ vô thường giết người chỉ trong chớp mắt, chẳng lựa sang hàng già trẻ, ông muốn cùng với Phật tổ không khác thì chỉ đừng tìm cầu bên ngoài. Có nghĩa là muốn vượt thoát ba cõi này thì chúng ta phải làm như thế nào? Đừng tìm cầu bên ngoài. Mà muốn được vượt thoát ba cõi này thì sao? Ngay một tâm niệm sáng suốt thanh tịnh là Phật pháp thân trong nhà của ông. Nếu trong một tâm niệm chánh niệm tỉnh giác sáng suốt thanh tịnh, chính đó là Phật pháp thân. Đó. Rồi, ngay một tâm niệm sáng suốt không phân biệt là Phật báo thân trong nhà của ông. Có nghĩa là chúng ta suốt qua hết mà chúng ta không trụ vào các pháp thì đó chính là Phật báo thân. Ngay một tâm niệm sáng suốt không sai khác là Phật quá thân trong nhà của ông. Ba thứ thân này chính là người đang nghe pháp ở trước mắt các ông hiện nay. Có nghĩa là trong lúc quý thầy nghe pháp mà quý thầy lắng thần, không có một niệm về năng sở tư duy gì hết đó, thì đó là gì? Đó là ba thân, pháp thân, rồi báo thân, quá thân, trong gì? Người đang nghe pháp ở trước mắt các ông hiện nay, chỉ vì không hướng bên ngoài tìm cầu nên nó được công dụng như thế. Tức là không cái hướng bên ngoài, tức là hướng ngoại tìm cầu á, thì nó có được một cái công dụng như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy được rằng chúng ta vào đây chúng ta tu tập, mục đích chính của mình á là làm gì? Mục đích chính của người tu là làm sao vượt thoát ba cõi. Mà nãy chúng tôi nói á, làm như thế nào đó mình vượt thoát ba cõi,
mà ba cõi nằm ở đâu?
Thì đây Tổ Đạt Ma chỉ mình, chỉ cái mình phương pháp vượt thoát ba cõi nè. Tổ Đạt Ma dạy ba cõi cùng dấy lên, đồng về một tâm. Rõ chưa? Muốn vượt thoát ba cõi không có tìm đâu hết á, mà ngay nơi tự tâm của mình, ngay nơi tự tâm của mình thôi. Ngay tự tâm mà không phân biệt chi đây á, là ngay trong giờ phút thực tại này quý thầy vượt thoát ba cõi. Còn đây á, mình muốn vượt cái cõi này tìm cái cõi khác thì mình còn dính mắc. Cho nên một hôm nè, có một vị tăng đến hỏi thiền sư Thiên Long làm sao thoát ly khỏi ba cõi, thì sư mới nói hiện giờ ông đang ở đâu? Ngay chỗ này mà quý thầy bật cái tâm kia đây năng sở là mình vượt thoát ba cõi, giống như mà Tổ Lâm Tế dạy gì đó. Có nghĩa là ba cõi mình tưởng rằng ở đâu, nhưng mà chính nơi tự tâm của mình là gì? Là tham, sân, si. Dục giới là gì? Là tham, mà sắc giới là sân, mà vô sắc giới là si. Đó, chuyển hóa tham sân si thành con đường giới định tuệ, tức là chúng ta vượt thoát ba cõi. Cho nên cái tu thiền, đặc điểm cái tu thiền là hay cái một chỗ là chúng ta chỉ luôn luôn phản chiếu về tự tâm của mình. Có một lúc tâm quý Phật, tâm quý thầy lặng yên chứng nghiệm về pháp thì mình mới tin được lời của chư Phật nói. Còn mà mình tu á, tôi nói thật với quý thầy á, ráng cố gắng. Nếu mà chúng ta hôn trầm quá thì tối hoặc sáng quý thầy chịu khó uống một ly trà thì cho nó tỉnh. Ngày xưa tôi không có biết cái điểm này, mà bây giờ chính bản thân chúng tôi luôn, chẳng hạn như tối trước khi đi ngồi thiền tôi cũng phải làm một cốc trà, rồi sáng cũng như thế. Ráng cố gắng để tâm mình nó tỉnh, mà tâm nó tỉnh mình mới chuyển hóa được. Còn mà mình cứ hôn trầm, mình bỏ sót á, tức có nghĩa là mình không có chịu mà năng nổ, thì bảo đảm quý thầy tu một năm rồi đến 10 năm, có khi 20 năm nó cũng đứng yên chỗ. Chúng ta phải cố gắng dữ lắm. Cái bài trước mà Tổ dạy mình đó là phải cố gắng, phải năng nổ, phải vượt qua những cái trạng thái này đó. Cho nên á, sau khi mà có những lúc quý thầy mà chứng nghiệm được pháp rồi đó, thì bảo đảm đến giờ ngồi thiền á, mình rất là thích, chứ không phải chuyện đơn thuần. Đến giờ ngồi thiền là bằng bất cứ giá nào chúng ta cũng phải bỏ hết, chúng ta phải đi ngồi thiền. Nó có một cái niềm an lạc, một cái niềm phúc hỷ mà chỉ có người tu Phật với chúng ta mới có được. Chúng ta mua không có đâu. Quý thầy mà bỏ ra bạc triệu, bạc tỷ mua cái cảnh giới này cũng có. Mà chỉ chúng ta ráng cố gắng làm như thế nào đó công phu. Mà công phu ở đây á, chính là từ nơi tự tâm của mình, chứ không đâu khác hết. Thì tôi xin dẫn thêm một câu chuyện trong thiền thoại nữa, để quý thầy tin chắc rằng tu là tu nơi tự tâm. Hồi bữa tôi có giảng một nhóm Phật tử á, là tâm là cội nguồn của muôn pháp, là từ nơi tâm. Nhận diện được tâm rồi á, thì mới thấy được rằng tất cả các pháp đều y cứ nơi tâm, từ tâm mà chuyển hóa. Mà tu thiền hay tu tất cả pháp môn của nhà Phật đều y cứ nơi tâm, chuyển hóa nơi tâm. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Mà muốn được tâm tịnh như thế thì chúng ta phải làm như thế nào đó vượt thoát ba cõi. Mà ba cõi này chính là nơi tự tâm của chúng ta. Đó, trong quyển Tổ Đình Kiềm Trì có ghi lại, có một vị cư sĩ tên là Lý Đôn Nguyện, gọi là Tiết Sử đó, ông làm quan lớn lắm, nhưng mà ông luôn luôn trăn trở tham cứu về thiền và ngày đêm thưa hỏi với thiền sư Đạt Quán. Thì một hôm á, thiền sư Đạt Quán thấy ông á, tuy rằng cư sĩ, tuy rằng làm quan lớn, Tiết Sử mà, nhưng mà luôn luôn cố gắng tu, thì lúc này thiền sư mới nói á, là nếu không phải là sức thị hiện há được như thế, có nghĩa là nếu ông không phải là bậc tái lai, không phải là bậc thị hiện trong cái cuộc đời này á, thì không bao giờ trăn trở cái con đường thiền này. Cho nên quý thầy biết mình là bậc tái lai hay không, biết mình là bậc pháp khí hay không, đừng thưa hỏi hòa thượng chi mất công, khỏi. Không thưa hỏi thầy trụ trì mà cũng không thưa hỏi quý thầy lớn chi, mà chính quý thầy kiểm điểm lại mình, biết mình là pháp khí, biết mình là tái lai không, mà biết mình có trăn trở về cái con đường sanh tử này hay không. Và cái trăn trở về cái con đường thiền này hay không, chính cái điều trăn trở đó là mình biết là nhiều kiếp trong quá khứ mình cũng đã từng tu về cái con đường này. Còn mình cho qua ngày tháng rồi cứ ăn cứ ngủ, nghe cốc cốc và lên đêm, lên quá đường ăn rồi nghe gì, nghe cản cản rồi đi làm, thì thấy nó cũng, mình biết là mình mới tu một kiếp này thôi. Mà Nói như thế quý thầy cũng đừng có nản, mình phải phấn đấu lên. Những người mà họ có năng lực lớn, có một cái trình độ tâm linh lớn, là trong quá khứ họ cũng đã từng tu rồi, họ cũng đã những phút giây nào đó họ cũng chuyển hóa lớn, thành ra ngày hôm nay họ được như thế. Còn mình mới thì sao? Mình phải cố gắng chứ. Kiếp này mà quý thầy không gieo hạt á, thì sao mà kiếp sau quý thầy gặt được quả được? Sở dĩ là các ngài mà gặt được quả sớm trong cái kiếp này á, thù thắng về năng lực về thiền á, là trong thời quá khứ là những người này đã từng tu, từng chuyển hóa rồi. Chẳng hạn như những người như hòa thượng ở đây, hòa thượng thường chiếu, rồi thầy trụ trì ở đây, là các ngài trong cái thời quá khứ cũng đã từng tu rồi. Nhưng mà mình nghiệm lại mình được cái phúc duyên tốt, nhỏ tuổi mình vào chùa mình tu là cái phúc duyên tốt rồi, nhưng mà mình phải ráng phấn phát lên nữa, chứ không phải mình để chìm luôn thì nó mất cái hạt giống trong thời quá khứ, bảo đảm luôn. Cho nên mà bên Tây Tạng mà họ thấy những người mà trẻ tuổi mà vào mà có năng lực á, là họ đưa vào một cái trường chuyên đặc biệt để mà đúc luyện những người này, chứ không họ quên Bồ Tát cách ấm còn mê mà, phải không? Huống chi là mình nữa, cho nên họ phải tìm cách. Thì đây sau khi mà thấy được như thế rồi á, thiền sư mới nói là cái người này là bậc thị hiện, nhưng mà vì sao mà không có chỗ vào? Có nghĩa là ông là tu như thế mà không có chỗ đắc lực, nghĩa là không có triệt ngộ đó. Thì ông mới hỏi như thế này: Bạch Hòa Thượng, thiên đường, địa ngục có hay không? Thỉnh thầy nói rõ cho con. Thì lúc này á, thiền sư mới nói là tế ra ông thắc mắc là thiên đường, địa ngục có hay không, mà chính cái điều nghi hoặc đó, cái điều thắc mắc đó làm chướng ngại không bước vào cửa không được. Cửa không bát nhã mà bị chướng ngại là có thiên đường, có địa ngục hay không. Do cái nghi hoặc đó cho nên sao? Bị chướng ngại. Mà trong mà kinh mà A Hàm á, thường thường nói là mình nghi cái gì? Một là nghi Phật, hai nghi Pháp, ba là nghi lại chính mình, thì chướng ngại con đường niết bàn. Bị ba cái nghi đó. Mà ở đây ông nghi là không biết có thiên đường địa ngục hay không, Phật nói vậy có hay không. Đó. Thì lúc này á, thiền sư Đạt Quán khai thị: chư Phật hướng trong không nói có, như mắt thấy qua đớm giữa hư không. Đây là cái chỗ mình công phu. Có nghĩa là ở đây á, là thiền sư Đạt Quán khai thị á, là chư Phật hướng trong không nói có, như mắt thấy qua đớm giữa hư không. Quý thầy biết tại sao cái câu này là thiền sư khai thị là chư Phật hướng trong không nói có? Trong 49 ngày đêm xuyên suốt, Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề đó, sau khi mà phát minh được tâm địa rồi, Đức Phật mới thấy được rằng trong tâm thức của mình á, trong chiều sâu của tâm thức á, là gì? Không có vô nhất vật. Có nghĩa là nó rỗng suốt, thanh tịnh, như nhiên, nó không có một điểm nào gá hết. Mà nhìn lại thì chúng sanh á, đầy dãy phiền não tham sân si, mà bây giờ nói cái pháp này ai mà tin được. Chẳng hạn như mình nói thật luôn, chẳng hạn như cái pháp thiền của Hòa Thượng này, có mấy người, chỉ có một số người nào đó họ có một cái căn duyên lớn, có những cái trình độ tâm linh trong cái thời quá khứ á, họ mới dễ dàng thâm nhập. Bởi vì đến cái cảnh giới này là vô sở đắc, mà vô sở đắc rồi quý thầy dám không? Buông hết, nó không còn dính một mảy may nào hết đó. Mà chính cái điều vô sở đắc đó gọi là gì? Gọi là không như lai tàng. Mà không như lai tàng, trong cảnh giới không như lai tàng đó, phải đi đến một bước nữa gọi là bất không như lai tàng, quý thầy mới thành tựu được. Không, nhưng mà đầy đủ diệu dụng hết. Mà đến cái chỗ này thì nói ra ai mà tin. Cho nên Đức Phật mới thị hiện nói là gì? Nói là có. Có gì? Có niết bàn. Có gì nữa? Có thiên đường, có địa ngục, có phiền não, có bồ đề, để mà đối trị lại căn bệnh của chúng sanh. Bây giờ nói cái gì cũng không không, nó đâu có chịu. Cho nên chư Phật hướng trong cái chỗ mà vô nhất hoặc đó, nói đầy đủ, nói có gì. Mấy ông phải làm phước thiện đi để mà sanh thiên đường, còn mấy ông mà làm ác á, thì đọ nơi địa ngục. Chỉ là cái pháp đối trị thôi. Mà mình mà hết bệnh á, thì cần thuốc không? Không có cần thuốc. Phật nói rất là rõ mà: pháp thượng ưng xã còn hà huống phi pháp á. Pháp mà của Phật mà vi diệu nhất á, còn phải buông bỏ, hà huống như là cái pháp mà tạp nhạp. Đó, cho nên ở đây á, nói là chư Phật hướng trong không nói có, như mắt thấy qua đớm giữa hư không. Mắt mình nhậm thì mình thấy đủ thứ hết, mà mắt mình lành bệnh rồi á, thì thấy nữa không? Đó. Còn thái quý á, thì trong có mà tìm không, như tay mò chăn đáy nước. trong có là gì? Có đầy đủ hết. Như bữa chúng ta học đó, trung vô tận tạng đó, hữu hoa, hữu nghiệt, hữu lâu đài đó, có nghĩa là trong cái kho tàng vô tận, mình tưởng rằng không có gì, mà có chăng gì, có suối, nước, có lâu đài, có đầy đủ hết, diệu dụng, chân không mà diệu hữu đó, đầy đủ hết. Mà từ cái chân không diệu hữu đó, chúng ta tưởng ở đâu? Mà chính nơi tự tâm của mình, đó. Thật là đáng cười, trước mắt thấy lao ngục không tránh, ngồi tâm nghe thiên đường muốn sanh, đâu chẳng biết, vui sợ tại tâm, thiện ác thành cảnh. Thấy ý, nếu rõ tự tâm á, thì tự nhiên không có còn nghi hoặc gì nữa. Nếu mà rõ suốt về cái tự tâm của mình á, sanh ra muôn pháp á, thì lúc này quý thầy không còn nghi hoặc gì nữa, cứ thẳng tiến con đường công phu của mình. Đó, thì lúc này á, ông Quang ông ấy thưa như thế này, bạch hòa thượng, làm sao rõ được tự tâm? Thiền sư nói, thiện ác đều chớ suy nghĩ. Đó. Nếu mà trong cảnh giới thiện ác đó, giống như lục tổ dạy quỷ minh gì đó, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì suốt được bản tâm của mình. Ngay chỗ thiện ác đều chớ suy nghĩ. Ông lại nói tiếp, không suy nghĩ rồi á, thì tâm về chỗ nào? Giống mình không? Mình ngồi có những lúc tự nhiên nó bạch dòng tưởng, tự nhiên tìm lại biết tâm nằm đâu, thì là gì? Tiếp tục là gì? Tiếp tục là vọng tưởng. Ở đây nè, ông không khác gì mình, nghĩa là không suy nghĩ rồi á, thì tâm về chỗ nào? Không khác gì mình, đúng không? Có những lúc chúng ta ngồi yên tĩnh, tự nhiên á, sợ mất mình, sợ mất hết tất cả. Nhưng mà có một lúc nào đó quý thầy làm đi, ráng cố gắng cho nó mất hết luôn thử, sợ nó không mất thôi, đúng không? Cho nên ở đây á, thì ông Quang không khác gì mình, là ông nói là không suy nghĩ rồi á, thì tâm về chỗ nào? Thì lúc này thiền sư Đạt Quán nói, thỉnh Thái Quý đi về nhà. Thì ngay chỗ không suy nghĩ thì thể nhập luôn. Nhưng mà sao mình dám, sợ buồn, khổ gì đó. Đó. Thì ông thưa, chỉ như người chết rồi á, tâm về đâu? Thì thiền sư nói, chưa biết sống đâu biết chết. Ông thưa, sống thì con đã biết. Đạt Quán nói, sanh từ đâu tới? Ông mờ mịt, thì lúc này thiền sư Đạt Quán đứng dậy, đấm vào ngực ông nói, chỉ tại đây, lại chớ suy nghĩ gì nữa. Ngay trong giờ phút đó, ông triệt ngộ. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là, chỉ ngay trong giờ phút thực tại này thôi, đừng có suy nghĩ gì nữa, thì chính đó là vượt thoát ba cõi, trở về tự tâm. Thì sau khi mà thấy được như thế rồi, á thì ông thông suốt cái con đường thiền. Mà cái con đường thiền này là Hòa Thượng chỉ dạy rất là nhiều. Ở đây chúng tôi nêu lại thôi cho quý thầy thấy, muốn vượt thoát ba cõi là chính ngay nơi tự tâm của mình, không nghĩ thiện ác. Mà không nghĩ thiện ác kia đây á, thì chúng ta vượt thoát ba cõi. Bữa chúng tôi có nêu ra cái chỗ mà ông Bàn Đông Quẩn đó, cái câu mà ông nói sao, thường nghe cõi A Súc, nghĩ hướng phương Đông Cầu, hôm nay sát nát kỹ, bất động tự nhiên đến. Ông nghe là ông nghe cái cõi Phật A Súc. Quý thầy học kinh Di Ma Cập và thượng dạy đó, học đến phẩm đó chưa? Cái cõi A Súc là cái cõi bất động nằm ở hướng đông. Bây giờ ông muốn làm cách gì đó, mình tu tập như thế nào đó, mình bố thí, mình cúng dường, rồi mình tổ thiền, mình hạ thủ, mình làm cách gì đó để mình sanh về cái cõi phương đông, cái cõi Phật A Súc. Nhưng mà hôm nay ông suy nghĩ chín chắn lại á, mà muốn về cái cõi đó thì bất động một cái là tự nhiên sanh về nước đó. Ở đây là một cái bài pháp rất là thù diệu cho những người mà tu tập về con đường Phật Pháp. Tôi nói con đường Phật Pháp là nói chung cho các tông phái luôn. Chẳng hạn như Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiên Thai Tông là phải đi con đường này. Tâm mà bất động, tâm mà không còn năng sở thì tự nhiên mười phương chư Phật ứng hiện à. Mà muốn đến chỗ đó thì bất động thì tự nhiên đến, rất là rõ. Cho nên ở đây chúng ta tu học rồi chúng ta thấy rất là thiết thực. Không có đâu xa hết. Đó, tôi nói cho một cái nữa cho quý thầy thấy. Chẳng hạn như quý thầy có visa, có hộ chiếu, có đầy đủ hết. Quý thầy được đi Pháp, đi Mỹ, đi Canada, đi đầy đủ hết. Đi mà đi xuất cảnh quý thầy ở luôn bên đó đó. Nhưng mà quý thầy mắc một số nợ rất là lớn trong ngân hàng ở đây. Thì cho quý thầy đi không? Nói thiệt thì cho đi không? Sao mà cho đi được? Là quý thầy phải trả nợ hết. Không còn thiếu một cái món nợ nào ở cái đất nước này nữa thì quý thầy mới được đi qua nước khác, quý thầy định cư. Thì cũng vậy thôi, chúng ta phải buông xả hết những cái tham ái giữa đời thường này chúng ta không có tham chấp, không có chấp thủ, chúng ta bất động thì chúng ta mới đến được các cõi Phật. Đó, cho nên sau khi thấy được như thế rồi á, thì ông Bàn Văn Quẩn ông nói thì hôm nay sát nát kỹ thì bất động tự nhiên nó đến, chứ không mong cầu gì hết. Đó, giống như mà trong nhà thiền hay là các vị tuyên đức dạy mình á, chỉ cần quý thầy đào giếng một thời gian cái nước nó trong rồi á, thì tức khắc chăng, chăng nó hiện, chăng tự tánh nó hiện ra, chứ không mong cầu gì hết. Đó, rất là rõ. Rồi chánh văn, thâm chi quá hoạn, phương nải tương khiến hành trì, nguyện bách kiếp thiên sanh, xứ xứ đồng quy pháp lữ, nải quy minh viết. Nghĩa là biết rõ lỗi lầm nên mới khiên nhau tu tập, nguyện trăm kiếp ngàn đời, chỗ chỗ cùng nhau làm bản pháp, bàn làm bài minh. Có nghĩa là sở dĩ trong từ đầu đến cuối trong cái bài Huy Sơn Cảnh Sách này á, tổ dạy mình á, là sở dĩ mà biết rõ những cái lỗi lầm mà tham chấp ở thế gian này, cho nên tổ mới khiêng cùng nhau tu tập. Và tổ phát nguyện lớn là trong trăm kiếp ngàn đời, chỗ chỗ cùng nhau làm bản pháp. Có nghĩa là trong cái bài mà Hòa Thượng Vinh Thông dịch thoát của bữa tôi có nói á, là giàu sanh bất cứ nơi đâu, ân tình pháp lữ khắc ghi đời đời. Có nghĩa là chúng ta phát nguyện lớn là đời đời kiếp kiếp cùng nhau làm bản pháp. Mà cùng nhau làm bản pháp là quý thầy đang đi trên con đường gì? Đang đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Có nghĩa là chúng ta vượt thoát ba cõi rồi, thấu suốt siêu thoát ba cõi rồi, chúng ta không bỏ những người đồng chí của chúng ta, mà chúng ta phải trở lại cái cõi này. Tức là đi trên cái lộ trình Bồ Tát Đạo, mình đâu có trốn nữa được. Tính thí cúng dường cho mình rất là nhiều, phải không? Những vị mà tính thí nè, rồi cha mình nè, mẹ mình nè, anh em mình nè, rồi tất cả những người bạn mà đồng chí hướng với mình, thì sao mà bỏ được? Chắc gì trong này mà chẳng hạn như 100 quý thầy mà ai cũng giải thoát được đâu có, đúng không? Chẳng hạn như 100 chúng trong này thì chỉ có một hoặc hai người à. Chẳng hạn như Hòa Thượng, Thầy Chủ Trì là các ngài được giải thoát, tâm giải thoát, tệ giải thoát, thì các ngài giải thoát được ba cõi. Mà còn quý thầy chẳng lẽ là các ngài bỏ? Cho nên mình tu học với các vị thiện tri thức có lợi ích cái chỗ đó đó. Sở dĩ mà các ngài nói mình phát nguyện gặp các bậc thiện hữu tri thức là có lý do. Các ngài không bỏ mình. Mà không bỏ mình thì các ngài luôn luôn làm bản pháp, thì mình có nhân duyên, có cái túc duyên gặp các ngài khai thị. Cho nên ở đây chúng ta phải phát nguyện lớn là đi trên con đường Bồ Tát Đạo, lộ trình Bồ Tát Đạo. Tôi nói thật luôn cho quý thầy nghiện kỹ, anh em ruột thịt của mình á, quý thầy nghiện kỹ đi, không bằng những người tu chung với mình, đúng không? Anh em ruột thịt thì lớn lên mỗi người đi mỗi hướng mỗi ngã, mà nghiệm kỹ là trong tâm thức của họ hai con đường khác nhau. Một con đường thì đi thế tục đế, mà còn mình á thì đi gì? Sức thế gian, đệ nhất nghĩ đế, trung đạo đế. Chẳng hạn như mình đi con đường này khác nhau rồi. Mà gì, có những lúc nào mà quý thầy thấy nè, anh em ruột thịt đó mà ăn cùng một mâm, ngủ cùng một tăng đường, không có. Ví dụ vậy thôi, không có. Mà chỉ có những người xuất gia tu hành cùng chung một chí hướng, như vậy kết cái duyên rất là sâu. Sâu không? Sâu đến mức độ mà thiền sư Hoàng Lâm nói á, thiền lễ cùng qua sông, còn có duyên đời trước, đúng không? Qua một con đò, qua một chiếc thuyền, hay là đi trên một chiếc xe đò, thì các vị mà tiên đức nói là 500 kiếp đã từng gặp nhau. Quý thầy nghiệm hay không? Huống nữa chi chúng ta vào trong đây chúng ta tu học, rồi 3 tháng hạ chung ở, đâu không duyên nhiều đời. Chỉ cần 3 tháng hạ mà ở chung thôi là đã biết rằng cái túc duyên nhiều kiếp chúng ta gặp nhau rồi. Thì bây giờ mình phải phát nguyện như thế nào đó, đừng có làm gì. À biết không? Mình phải luôn luôn tâm niệm nè, phát nguyện nè, đừng có làm khổ với nhau. Mà sau này quý thầy lên thọ giới tùy kheo á, học 30 pháp mà, bao pháp thì nhớ không? Không tịnh, nhớ không? 100 pháp chúng học, 30 pháp, phải thuộc bài chứ, 30 pháp gì? 30 pháp xả độ, là có nghĩa là không làm gì, làm cho người đồng chí của mình, người bạn của mình xúc não là phạm về giới, chứ không phải chuyện đơn thuần. Mình tưởng rằng mình giữ giới là, tôi giữ giới được thanh tịnh, nhưng mà không ngờ, mình làm cho người bạn của mình, người đồng chí của mình họ xúc não là mình đang bị phạm giới, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Cho nên ở đây mình phải phát nguyện là đi trên con đường Bồ Tát Đạo, thì mình đừng có làm xúc não với nhau, yên ổn để mà tu hành. Mà được như thế không phải là chuyện đơn thuần. Quý thầy hỏi 10 người trong chúng này, ai cũng muốn là người ta thương mình, chứ ai mà muốn người khác ghét mình. Mà làm như thế nào đó tự nhiên người ta thấy cái mặt mình tâm ưa. Sở dĩ mà chúng ta, mình tu học, mình không biết cách chuyển hóa, không phải mình dở, mà chúng ta không gặp được các bậc thiện hữu tri thức chỉ dạy cho mình, chuyển hóa cho mình.